Sư bắt đầu nhận lời, tôi kính xin mời mục sư Phạm Minh Cửu lên đây để cầu nguyện đặc biệt cho tân mục sư quán nhiệm trước khi nhận lời của mục sư.
Xin phép mục sư có thể bước ra phía trước và xin mời cô Phụng cũng có thể lên. Chúng ta cầu nguyện không những cho mục sư trong sự ban phát sứ điệp, nhưng chúng ta cầu nguyện trong khi chúng ta đón chào đầy tớ của Chúa, và chúng ta cầu nguyện để Chúa ban ơn thêm sức và đầy năng quyền trên đầy tớ của Chúa và mục sư. Xin chúng ta hướng về Chúa và cầu nguyện. We will now have a special prayer in which we ask for God to bless our new senior pastor and his wife. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con biết rằng Ngài là Đấng biết hết mọi sự. Ngài là Đấng đang ở cùng chúng con. Ngài là Đấng đã nhìn thấy được cái nhu cầu của hội thánh của Chúa trong suốt những năm tháng qua, và đã nghe lời cầu nguyện của con dân Chúa cũng như của đầy tớ của Chúa. Và giờ phút này, Chúa ơi, chúng con đến với Chúa và chúng con cảm tạ Ngài vì theo thánh ý của Chúa, chúng con được đón mừng đầy tớ của Chúa và bà mục sư đến trong giờ phút này. Ô Chúa ơi, đây là Chủ nhật đầu tiên chính thức bắt đầu chức vụ. Xin Chúa Ngài đầy ơn, đầy năng quyền trên đầy tớ của Chúa. Xin lời của Ngài được ban phát ra môi miệng của Chúa đến với mỗi một chúng con, và xin Thánh Linh của Chúa Ngài dùng những lời đó để mà tác động vào tấm lòng của chúng con, để mỗi một người trong chúng con nhận được cái sự hướng dẫn, soi dẫn cũng như sửa trị từ lời của Chúa, hầu cho chúng con trưởng thành lớn mạnh ở trong Chúa. Con xin cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài cũng ban cho mục sư có sự khôn ngoan soi dẫn từ Thánh Linh của Chúa, hầu cho những cái điều từ vấn đề hành chánh cho những vấn đề khi đến thăm tín hữu, cho đến khi những điều mà đầy tớ của Chúa sẽ làm vì danh Chúa và để mở mang công việc của Chúa tại hội thánh của Chúa tại đây. Xin Chúa Ngài soi dẫn để những lời hướng dẫn từ môi miệng của đầy tớ của Chúa, để tấm lòng của đầy tớ của Chúa giúp cho chúng con, để chúng con thấy được hội thánh của Chúa càng ngày càng lớn mạnh và phát triển. Công ơn của Ngài, con xin cảm ơn Chúa. Xin Ngài cũng tiếp tục khởi động trong tấm lòng của ông mục sư và bà một cái tấm lòng yêu thương con dân Chúa và cầu nguyện cầu thay cho con dân của Chúa càng thêm hơn. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng hội thánh của chúng con, để cho mỗi một chúng con cũng hàng ngày ghi nhớ đầy tớ của Chúa trong tấm lòng, trong những giờ cầu nguyện. Chúng con nâng đầy tớ của Chúa và chức vụ của đầy tớ của Chúa và bà ở trong bàn tay của Ngài, để cho Ngài có thể soi dẫn và Ngài có thể thêm ơn, thêm sức, và Ngài có thể che đỡ đầy tớ của Chúa trong cái sự vinh hiển của Ngài và trong cái sự bảo vệ của Ngài. Con xin cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài giúp cho mỗi một chúng con, để chúng con nhìn thấy cái sự hướng dẫn lãnh đạo của đầy tớ của Chúa, và chúng con sẵn sàng để bước đi và cùng sát vai với đầy tớ của Chúa trong sự phục vụ chung với nhau, để cho chúng con có thể thấy được nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa. Con xin cảm ơn Ngài. O Lord, we come before you at this time with grateful heart and known, Lord, that you have guided our senior pastor and his wife to us today. And as we welcome him today in this his first official day with us, we pray, Lord, that you will be present, and that your power and your guidance will be with your servant, and that he will be able to sense your enabling and your giftedness, and that he will come to you to be able to lead this church and to be able to guide this church, O Lord. I pray that you will be with each of us as we think of your servant each and every day, that we may lift him up in prayer, and that we may ask him, ask that you will be with him to guide him as he goes out to visit the members, as he goes out to spread your salvation to others, as he does the administration of this church, as he leads and guides in the meeting. May your wisdom through your Holy Spirit be with him, and may you allow him, O Lord, to know that you are with him, and also be with his wife, O Lord. In all these things, Lord, we thank you, because we know that this is your will for us and for our church here, and your will for your servant, Pastor and Mrs. Stone. We thank you, Lord Jesus, and in your name we pray. Amen. Xin hội thánh ngồi. Xin cảm ơn ông bà mục sư.
Mười phút nữa, 11 giờ.
In another 10 minutes, it'll be 11.
Chúng ta bắt đầu từ lúc 9 giờ. Bây giờ mới bắt đầu vô phần chính. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hội thánh yên tâm, bởi vì thấy phân đoạn kinh thánh tôi đọc ngày hôm nay rất là ngắn.
But I trust that you will not be looking at time so much, because the passage that we read is very short today.
Nhưng mà bài giảng của tôi sẽ không ngắn.
But my message will not be short.
Tôi sẽ làm nó dài gấp đôi.
I will need to times it by two.
Bởi vì mục sư Cửu sẽ dịch lại.
Because it will be translated by myself here.
Nhưng mà tôi chỉ có thể, hồi nãy anh Khải thì không dám hứa. Nhưng mà tôi thì tôi hứa là chúng ta sẽ có những thì giờ nhóm lại nó đúng giờ.
And just as John has mentioned, he really didn't want to make a strong promise, but I also want to promise that in the future we will have a worship time that is within the right time frames.
Luca đoạn 3 từ câu 21 cho đến câu 23a mà chúng ta đã được nghe trong phần tiếng Việt, chắc mời một sư cửu giúp đọc cho ở trong phần tiếng Anh. We just listen to the Gospel of Luke chapter 3, 21 to 23a, and now I would like to invite Pastor Cửu to read in English for on English speaker this morning.
So please turn with, in your Bible with me and follow along in Luke chapter 3, starting with verse 21. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended on him in the bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." Now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry.
Buổi sáng hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày lễ mẹ.
This morning we celebrate Mother's Day.
Nhưng mà bài giảng ngày hôm nay thì không có dính dáng gì đến ngày lễ mẹ hết.
But the message today is not related to Mother's Day.
Bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên Hội Thánh và tôi bắt đầu một vụ mới.
The reason for that is this is the first day in which you and I will join together in ministry.
Ngày Mother's Day, ngày lễ mẹ sẽ trở lại năm 2015.
So in 2015 we'll have another Mother's Day.
Chúng ta còn cơ hội để có thể nói chuyện với nhau về ngày đó.
And we will expand more during that day.
Nhưng mà ngày mà Hội Thánh và tôi bắt đầu một vụ mới thì chỉ có một.
But there's only one day in which I officially start the ministry here with you.
Cho nên tôi kính mời Hội Thánh cùng với tôi suy gẫm một điều hết sức là quan trọng.
And so I would invite you to together with me meditate on one very important point.
Đó là sự cầu nguyện.
That is prayer.
Và không những ngày Chủ nhật hôm nay mà trong 6 ngày Chủ nhật sắp đến nữa.
But not only in this one Sunday but in the successive 6 Sundays to come.
Lý do là vì tôi tin quyết Chúa muốn dùng chúng ta, có nghĩa là dùng Hội Thánh, tất cả con dân Chúa của Hội Thánh Liên Quốc tại đây và tôi là đầy tớ của Chúa trong chức vụ quản nhiệm Hội Thánh.
The reason is I am confident and assured that God wants to use each one of us. That means all of you as members of this church and myself as the pastor here.
Khi bắt đầu một mục vụ, tôi kính mời Hội Thánh và tôi hôm nay sẽ quan sát Chúa Giêsu.
In starting the ministry, I would invite you to focus on the life of our Lord Jesus.
Chúa Giêsu đã làm gì khi bắt đầu chức vụ của Ngài?
What did Jesus do when he started his ministry?
Chúng ta bắt chước và làm theo Chúa Giêsu.
We need to imitate and to follow in his footsteps.
Và tôi tin chắc chắn đó là điều khôn ngoan.
And I believe that is the most wise thing we could do.
Hội Thánh đồng ý với tôi điều đó không?
Will you agree with me on that point?
Bắt chước theo Chúa.
We need to be imitators of Christ.
Đoạn kinh văn mà chúng ta nghe đọc qua, mà điều đầu tiên tôi muốn thưa với Hội Thánh,
the passage in which we just heard and the first thing that I want to bring forth to you today,
đó là đề tài điều đầu nhất khi bắt đầu mục vụ.
And that is the title of our message today, which is First Things First When Beginning a Ministry.
Tôi ước mong rằng Hội Thánh chúng ta khi đi nhóm thì mang theo Kinh Thánh của mình.
I desire and wish that each one of you, when you come to worship, that you bring along your Bible.
Thứ hai là có thể đem viết.
The second thing is to bring a pen.
Cái phần tờ chương trình mà tôi chuẩn bị cho Hội Thánh á, thì Hội Thánh thấy phía sau có phần để ghi chú bài giảng.
In the program, you will see that there is a space for you to write your notes on today's message.
Lý do tôi ước muốn điều này là bởi vì khi chúng ta học, chúng ta sẽ ghi lại.
The reason why I would like us to do this is that as we study, let us take notes.
Bởi vì ghi lại sẽ giúp chúng ta nhớ nhiều hơn.
Because as we take note, it will help us to remember a lot more.
Mà lỡ quên thì về nhà có thể đọc lại.
And if we forget, we could go home and we could revisit our notes.
Còn cái này thì mình nói nhỏ với nhau, khi quý vị ghi chú mình sẽ đỡ buồn ngủ.
And just a gentle reminder here, as you are writing things down, it will help you not fall asleep.
Và cũng không có làm phiền người khác, bởi vì nếu mình không có việc gì làm, mình hay nói chuyện với người khác, đó làm phiền người ta trong khi người ta nghe lời Chúa.
And you don't bother your neighbor because if you get kind of get bored, you begin to talk with your neighbor.
Nếu ai ở đây, tôi không biết tờ chương trình ở ngoài còn nhiều không, nếu mà ai còn thiếu tờ chương trình thì có thể giơ tay lên và có thể một người trong ban chấp hành sẽ giúp quý vị có tờ chương trình. Ngày hôm nay tôi in 100 tờ, nhưng mà nếu thiếu chúng ta sẽ in thêm trong những thời gian sắp tới. Nhưng mà tôi ước mong tất cả chúng ta đều có tờ chương trình.
I'm not sure if you have the program with you. We've printed out 100 programs. So if you are missing a program and you would like to take notes, please put up your hand so that we could find a program to give to you.
Nếu không, thì chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi học lời của Chúa.
If not, then let us pray before we enter into the Word of God.
Lạy Chúa, chúng con mở lời của Chúa và xin Chúa mở lòng của chúng con. Now we open the Bible and please open our hearts and our mind. Để chúng con có thể hiểu lời của Ngài, so we can understand lời của Chúa nói với chúng con là what you would like to tell us to do when we beginning our new ministry. Chúng con biết phải làm gì khi chúng con bắt đầu chức vụ của chúng con ở tại đây. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, tôi kính mời hội thánh trong khi tôi chia sẻ lời Chúa ở đây thì chúng ta mở Kinh Thánh.
So as we enter into the word, I would like you to open your Bibles.
Hội thánh cùng theo dõi với tôi, Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì? Đó là điều hết sức quan trọng, không phải là lời của tôi nói, nhưng là lời của Chúa nói.
So that you could follow along that which is most important, not my words, but the words based on the word of God.
Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nghe qua.
The passage that we just heard.
Chúa Giêsu chịu báp têm.
Jesus was being baptized.
Giăng là một người được Đức Chúa Trời sai đến để làm báp têm cho Chúa.
John was one that God has a call to be able to baptize the Lord Jesus.
Chúa Giêsu đã nhận báp têm và Chúa Giêsu cầu nguyện.
And as Jesus was receiving the baptism, he was praying.
Và khi Chúa Giêsu nhận báp têm cầu nguyện đó thì Kinh Thánh ghi rằng Đức Thánh Linh đã giáng xuống trong hình chim bồ câu.
And as he was receiving the baptism and as he was praying, scripture tells us that the Holy Spirit descended upon him in the form of a dove.
Rồi có tiếng từ trời phán rằng: "Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường."
And there was a voice from heaven that says this: "You are my son, whom I love, with whom I am well pleased."
Rồi Kinh Thánh bác sĩ Luca cũng viết tiếp trong câu 23 phần A rằng khi Đức Chúa Giêsu khởi làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi.
And as we continue on in the first part of verse 23, according to the physician Luke, he tells us that now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry.
Chúa Giêsu nhận báp têm.
Jesus received baptism.
Chúa Giêsu cầu nguyện.
He prayed.
Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ.
He began his ministry.
Có người hỏi tôi nguồn gốc của lễ báp têm như thế nào?
There are those who ask me what is the root of baptism.
Cội nguồn của lễ báp têm thì Luca đoạn 3 câu 2 có nói rằng thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho dân con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng.
So the root of baptism, if we look back in Luke chapter 3, verse 2, it says this.
Thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho dân con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng.
During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of the of God came to John, the son of Zechariah, in the desert.
Rồi ông dân thi hành chức vụ làm báp têm.
Then John began his ministry of baptism.
Thánh Kinh không nói rõ chi tiết Đức Chúa Trời đã nói với dân về lễ báp têm thế nào.
The scripture does not give us a lot of detail as to what God has commanded John the Baptist to do.
Nhưng nếu chúng ta xem Kinh Thánh ở Matthew đoạn 3 từ câu 1 câu 6, Mark đoạn 1 câu 4 và Giăng đoạn 1 câu 26 thì biết rằng Chúa sai dân và dân làm theo.
But if we look into scripture in the Gospel of Matthew chapter 3 verses 1 to 6, the Gospel of Mark chapter 1 verse 4, and the Gospel of John chapter 1 verse 26, we discover the following.
Đó là cội nguồn, tức là xuất phát, tức là cái điểm khởi đầu của lễ báp têm.
That is the root or that is the beginning of baptism.
Về hình thức và nội dung thì lễ báp têm được ghi trong đoạn 3 câu 16, Chúa Giêsu ra khỏi nước, có nghĩa là Chúa Giêsu đã trầm mình ở trong nước và Chúa Giêsu bước ra khỏi nước.
And so in the form of baptism we find in Matthew chapter 3:16 that Jesus came up from the water. That means that he was fully immersed in the water.
Mác đoạn 1 câu 4 thì nói rằng dân đã tới vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội.
And in Mark chapter 1 verse 4 in our paraphrase, John came baptizing and preaching the repentance of sin for the forgiveness of sin.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng lễ báp têm là để cho người ta làm rồi ăn năn và được sự tha thứ.
So what we could draw from this is that baptism is when someone who enters into it do so and then repents of their sin.
Điểm đầu tiên mà tôi xin cùng học với hội thánh đó là Chúa Giêsu vâng phục.
The first thing that I want to study with you today is that Jesus obeys and submits.
Tiếng Việt chúng ta dùng một chữ vâng phục nhưng mà tiếng Anh thì là obey and submit.
So the Vietnamese word for this is actually just one word, a double barrel hyphenated word, vâng phục, but in the English it's best broken down into two words, obey and submit.
Lời Chúa cho chúng ta biết báp têm là mạng lệnh của Chúa để người ta ăn năn và được sự tha thứ.
And the word of God lets us know that baptism is a commandment of God so that we those of us who enter into it could be baptized and repent of our sins.
Xin hội thánh nhớ cho điều này, lúc này Chúa Giêsu chưa bị đóng đinh, chưa chịu chết trên thập tự giá.
Let us be reminded of this, that at this point Jesus was not crucified on the cross.
Chúa Giêsu có tội không thưa hội thánh?
Does Jesus have any sin? Let me ask you.
Sao chúng ta biết là Chúa Giêsu không có tội?
How do we know that he does not have any sins?
Hả? Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh nói.
We know because the word of God tells us so.
Nói chỗ nào?
Where does it say that?
Có lẽ chúng ta sẽ mắc nghẹn ở tại đây.
Maybe we'll get a little bit puzzled here.
Xin chúng ta cùng xem lời Chúa hoặc là ghi chú để chúng ta có thể về xem lại ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 22 thì cho chúng ta biết được điều gì.
So let us turn into the scripture and maybe we could write this down as a note in 2 Peter chapter 2 verse 22.
Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22, tôi mời các bạn thanh niên, you can follow in English and we would like to tôi mời hội thánh cùng đọc với tôi trong phần tiếng Việt.
My correction is 1 Peter chapter 2 verse 22.
Yeah, tôi xin mời hội thánh đọc phần tiếng Việt với tôi trong. Xin chúng ta bắt đầu. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. Vì vậy có thể nói rằng Chúa Giêsu không cần dân làm báp têm để được sự tha thứ.
So in the passage we find that he had no sin and no deceit was found in him. So we could draw from that that truly, Jesus did not need John the Baptist to baptize him for the repentance of sin.
Nhưng mà Chúa đã nói với dân điều gì? Ông dân thì ông ngần ngại.
But what did God say to John? John really was reluctant to do this.
Ông nhìn biết Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian.
He already recognized that Jesus is the Lamb of God, the one who takes away the sins of the world.
Ông là người phàm xác thịt.
He is one. As a man of flesh.
Làm sao có thể làm lễ báp têm ăn năn tha tội cho Chúa Giêsu mà chính Ngài là Đức Chúa Trời?
A man of sinful flesh, how could he baptize the one who is the Son of God?
Chúa Giêsu không có tội.
Jesus was without sin.
Chúa Giêsu thật ra không cần nhận lễ báp têm để được ăn năn và tha tội.
And in reality, he did not need to receive baptism for the repentance of sin.
Nhưng mà Matthew đoạn 3 câu 16 thì 15 thì viết điều gì? Chúa Giêsu nói với Giăng, khi ông Giăng ông ngần ngại đó, Chúa Giêsu nói với Giăng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho tròn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.
So we find that in Matthew chapter 3 verse 15, Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness.
Giăng không dám làm báp têm cho Chúa Giêsu.
John was reluctant to baptize Jesus.
Chúa Giêsu muốn và đồng ý.
Jesus agreed to this and wanted this to happen.
Để Giăng làm báp têm.
So that John could baptize him.
Giăng lo ngại nhưng rồi ông đồng ý.
Though John has his reluctance, but he consented.
Thánh Kinh đã nói gì? Ở trong Philip đoạn 2 câu 8 mà lần rồi mục sư cửu đã có chia sẻ với chúng ta. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
And what does the scripture tells us? In Philippians chapter 2 verse 8, it tells us, and being found in appearance a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross.
Thánh Kinh nói cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người, là đấng vô tội đó.
And scriptures tells us that Jesus, he became flesh and he was without sin.
Chúa đã vâng lời.
He obeyed.
Chúa đã thuần phục.
He submitted.
Vâng lời để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
He obeyed so that he could follow the will of God.
Và thuần phục người Đức Chúa Trời đã sai đến.
And he submitted himself to the person that God has called to do this.
Điểm này cho chúng ta thấy rằng
this thing allows us to see this.
Chúa Giêsu đã vâng phục.
Jesus obeyed.
Vâng lời Đức Chúa Trời.
He obeyed the word of God.
Thuận phục người Đức Chúa Trời sai đến.
He submitted to the person that God has called.
Chúng ta qua điểm thứ hai.
We move on to the second point.
Luca đoạn 3 câu 21 thì nói rằng Đức Chúa Giêsu cũng chịu pháp báp têm, Ngài đương cầu nguyện.
And in Luke chapter 3 verse 21 it tells us that as Jesus was also baptized and while he was praying.
Điểm quan trọng ở đây mà tôi mời hội thánh để ý là Chúa Giêsu cầu nguyện.
And the most important thing that I want to emphasize here today is that Jesus was praying.
Cả bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng.
All four gospels, Matthew, Mark, Luke, and John,
đều viết về lễ báp têm, Chúa Giêsu nhận lễ báp têm.
Tells us about the baptism of Jesus.
Nhưng mà chỉ có một mình bác sĩ Luca.
But only the physician Luke
ghi lại chi tiết.
Writes us this, puts down this detail.
Chúa Giêsu cầu nguyện.
Jesus was praying.
Cả bốn sách phúc âm đều nói đến việc trời mở ra, Đức Thánh Linh hiện xuống như chim bồ câu và có tiếng từ trời, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn.
All four gospels tells us that during the as Jesus was baptized, the heavens opened up and the Holy Spirit descended in the form of a dove, and there was a voice that says, this is my son in whom I am well pleased.
Khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì có tiếng từ trời, có Đức Thánh Linh giáng xuống.
While Jesus was praying, there was a voice from heaven, and the Holy Spirit descended.
Chúa Giêsu đương cầu nguyện.
Jesus was praying.
Đức Chúa Trời trong hình hài của một con người đương cầu nguyện.
God in the form of a human being was praying.
Và Luca đoạn 3 câu 23 phần A thì nói rằng khi Đức Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài độ 30 tuổi.
And in verse 23, we know that when Jesus began his ministry, he was around 30 years old.
Đức Chúa Trời chuẩn bị chương trình cứu rỗi suốt hàng ngàn năm qua lịch sử của dân Do Thái.
God has already prepared the plan of salvation over several thousand years according to the history of the Jewish people.
Chúa Giêsu đã đến, chết trên chịu thương khó và chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại.
Jesus came, he suffered and died on the cross so that he could pay the price for our sins.
Và khi bước vào con đường gian khó này, bước vào chức vụ này, lên Golgotha sẽ bị thương khó, sẽ bị đóng đinh đó, thì Chúa Giêsu đã khởi đầu bằng sự vâng lời Đức Chúa Trời, thuần phục người Đức Chúa Trời sai đến, và rồi Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện.
And so as he embarked on this ministry, a ministry in which he would suffer, a ministry in which he would die on the cross, he obeyed God, God's word, and he submitted himself to the person that God has called, and he prayed.
Để thực hiện một chương trình cứu rỗi từ hàng ngàn năm, từ đầu buổi sáng thế của Đức Chúa Trời đó mà Chúa Giêsu lại đang thực hiện đó, Ngài đã khởi đầu bằng sự cầu nguyện.
In order for him to carry out the plan of salvation that God has in place over all those thousands of years, he began his ministry through prayer.
Chúa đến để đem nhân loại trở về làm hòa với Đức Chúa Trời.
Jesus came to bring all of us back into reconciliation with God.
Chúa đến để thành lập hội thánh của Chúa là thân thể của Ngài.
He came to establish the church, which is his body.
Mục đích của Chúa đến không phải tổ chức một cái nhóm người, một cái cộng đồng.
The goal that Jesus in his coming was not to create an organization or create just a community.
Rồi cũng có những cái sinh hoạt giống như những sinh hoạt của những đoàn thể ở bên ngoài hội thánh.
That organization will have the same type of fellowship and same type of structure as other organizations of the time.
Chúa Giêsu đến để làm chuyện thuộc linh.
Jesus came to do a spiritual work.
Thánh Kinh gọi đây là chức vụ, hay ngày hôm nay chúng ta gọi là mục vụ.
And the scripture tells us that this was his ministry.
Và thưa hội thánh Chúa,
dear brothers and sisters,
Chúa bắt đầu bằng sự cầu nguyện.
Jesus began with prayer.
Đây là việc làm đầu nhất mà Chúa Giêsu đã làm khi Ngài bắt đầu chức vụ.
This was the first thing that Jesus did when he started his ministry.
Điều đầu nhất mà Chúa Giêsu đã khởi đầu làm chức vụ đó là vâng lời Đức Chúa Trời, thuận phục người Đức Chúa Trời sai đến và cầu nguyện để bắt đầu chức vụ của Ngài.
As he started his ministry, the first thing that he did was he obeyed the word of God. He submitted himself to the person that God has called and he prayed.
Hội thánh và tôi ngày hôm nay,
For us here today,
Chủ nhật 11 tháng 5 2014,
Sunday the 11th of May 2014,
chúng ta có phải tiếp tục cái mục vụ mà Chúa đã giao, có nghĩa là bắt đầu một cái giai đoạn mới của Hội Thánh Chúa bắt đầu từ ngày hôm nay hay không?
Are we continuing the ministry that God has given to us, and are we starting our ministry here today?
Nếu chúng ta biết rằng mình đang bắt đầu một vụ,
if we know that we're starting our ministry,
chúng ta cần để ý Chúa làm điều gì?
We need to look at his example.
Tôi là mục sư của hội thánh.
I am a pastor of the church here.
Tôi là đầy tớ của Chúa.
I am a servant of God.
Tôi có bắt đầu một vụ của mình bằng thứ nhất vâng lời Đức Chúa Trời.
I started my ministry with the first thing is to obey God.
Thuận phục người Đức Chúa Trời đặt ở trước mình.
I submit myself to those who God has placed in authority over me.
Và tôi có biết cầu nguyện để bắt đầu một vụ của mình không?
And I must learn how to pray in order to start my ministry.
Các chức viên trong hội thánh của Chúa.
And those of you who serve in leadership in the church here.
Chấp sự, người có trách nhiệm khác nhau, các thầy cô giáo, bất kỳ công việc gì chúng ta đang làm ở trong hội thánh của Chúa.
The deacons, those who are teaching Sunday school, whatever it is that you hold in a way of your service and your ministry here.
Chúng ta có bắt đầu bằng sự vâng lời Chúa, thuận phục người Chúa sai đến và cầu nguyện không?
Are we starting with obeying God, submitting to those that God has called to be here, and are we praying?
Con dân Chúa trong hội thánh.
Dear children in the Lord.
Chúng ta bắt đầu thờ phượng, chúng ta học kinh thánh, chúng ta tập hát, chúng ta sinh hoạt, chúng ta có những sinh hoạt khác nhau trong hội thánh. Chúng ta có bắt đầu những sự đó bằng sự vâng lời Đức Chúa Trời, thuần phục người Đức Chúa Trời sai đến, và chúng ta có bắt đầu bằng sự cầu nguyện không?
As we enter into worship, as we open the word of God and study the word of God, and in all that we do in the various activities of our fellowship and our church group here, are we starting that with prayer?
Trong ngày này tôi khích lệ quý bà, quý cô là những người mẹ ở trong gia đình.
Let me encourage especially those who are moms and women of this church.
Khi nãy chúng ta nghe bà Mục Sư Phân có nói chữ thiên chức.
And we heard from Mrs. Phân as she was sharing that she used a word in Vietnamese which means this is a heavenly calling.
Tôi biết chắc chắn không bao giờ tôi được làm mẹ.
I know for sure that I would never be a mom, me too.
Nhưng mà thưa quý bà, quý cô, chúng ta hãy bắt đầu bằng sự vâng lời Đức Chúa Trời, thuận phục người Đức Chúa Trời sai đến
và cầu nguyện cho con cái của mình.
But let me encourage you, moms and women of this church, let us start by obeying God, submitting to those who God has put in authority over us, and to pray for your children.
Tôi nhấn mạnh điểm đó là cầu nguyện khi bắt đầu mục vụ.
Let me emphasize again, pray as we start our ministry.
Tôi tin hội thánh vâng lời Đức Chúa Trời.
I believe that the church here, we are obedient to God.
Hội thánh Chúa thuận phục người Đức Chúa Trời sai đến.
And that we submit to those that God called to give leadership here.
Tới mức độ nào thì chưa biết.
To what point? Let's see.
Nhưng mà điểm cầu mà chúng ta có thể bắt đầu chung với nhau đó là cầu nguyện.
But the thing that we could start together right now.
Tại sao?
Is let us pray. Why?
Chúa Giêsu bắt làm.
Jesus started it.
Và chúng ta bắt chước Chúa.
And we imitate him.
Một người tác giả tên là Wolfgang Bühner trong tác phẩm Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu, ông cho biết điều này.
One of the author, his name is Wolfgang Miller. He tells us of this.
Không có buổi sinh hoạt nào trong hội thánh ít người bằng buổi cầu nguyện.
There's no other gathering in the church that has less people in attendance than prayer.
Hội thánh thấy đúng không?
Do you see that is actually true?
Về dở cuốn kỷ yếu của bản cầu nguyện có mấy người?
Just look at the annual reports in our prayer groups, how many people are in attendance.
Đây là cái điều mà người này đã quan sát và ghi lại và tôi thấy mình cần biết.
This is something that this author has observed and he's written down and it's something that I believe we need to know.
Không phải là riêng của tôi.
It is not my own words.
Tức là điều thứ nhất là không có một buổi sinh hoạt nào trong hội thánh mà vắng mặt bằng buổi cầu nguyện.
That is no other gathering in the church that is had less people in attendance than during the prayer service.
Thường thì ngay cả những người chịu trách nhiệm trong các thuộc linh cũng vắng mặt trong buổi cầu nguyện.
Often those who are in spiritual leadership in the church are absent during prayers.
Người càng trẻ tuổi thì càng ít cầu nguyện.
The younger we are, the less we seem to pray.
Đây là cái điều mà tác giả Wolfgang Bühner đã thấy.
And this is something that the author Wolfgang Miller has observed.
Và ông nói rằng nhiều hội thánh đã phải dẹp bỏ thì giờ cầu nguyện bởi vì không ai đến cầu nguyện nữa.
And many churches have since stopped having prayer service because no one's coming to those services.
Và chúng ta biết rằng lời Chúa cho chúng ta thấy nếu chúng ta bỏ qua điều này, thiếu sót điều này, không làm điều này, đó là chúng ta đang bắt đầu sai.
And the thing that we do know, if we look into the word of God, if we do not do this, or if we are not doing this fully, then we will not be blessed.
Tôi còn nhớ khi còn nhỏ.
I remember when I was young.
Má tôi dạy tôi mặc áo.
My mom taught me how to dress.
Nếu mà cái nút áo đầu tiên mà mình gài sai đó.
That is to put on my shirt. So if I put on the first button incorrectly.
Thì tất cả những nút sau nó sẽ sai.
And so when I fasten all the other successive buttons, it will all be incorrect.
Nếu chúng ta bắt đầu cái nút đầu tiên đúng.
If we start with the first button and we do it correctly.
Chúng ta sẽ gài những cái nút sau đúng.
We'll be able to fasten all the other buttons.
Hội Thánh Chúa bắt đầu bằng sự vâng lời Đức Chúa Trời, thuận phục người Đức Chúa Trời sai đến, cầu nguyện khi bắt đầu mục vụ.
Let us as a church obey God. Let us submit to those that God has called to be here. And let us start with prayer.
Là chúng ta khởi đầu đúng.
And we need to follow that.
Chúng ta khởi đầu đúng.
We need to follow that.
Chúa Giêsu làm như vậy. Thường thì chúng ta làm khác hơn. Chúng ta hoạch định, chúng ta nghiên cứu, chúng ta có cách này, cách khác, làm sao lạ, làm sao thu hút, làm sao để đưa con dân Chúa, làm sao để build up group này, làm sao để build up group kia.
Jesus started with this, but for us, sometimes we go through our plan and we look at how is it that we could draw people to our service, what kind of things that we could do to make the services more exciting, more appealing.
Khi cái đầu mình mà nó đầy những cái điều đó.
And so as our mind is full of all those things.
Khi trái tim của mình đầy những điều đó.
And our heart is also full of all those things.
Chúa không có đặt những điều của Chúa vô đó.
How could God place what is his into us?
Phải làm cho nó trống.
We need to empty ourselves.
Để Chúa đổ những điều Chúa muốn chúng ta làm cho mục vụ của Ngài.
that God will pour into us what he wants us to do for his ministry.
Đừng hoạch định, đừng nghiên cứu, đừng toan tính, nhưng phải cầu nguyện.
Don't plan, don't come up with strategy, don't investigate, but let us pray.
Ngay cả đối với mục sư.
Even so as a pastor.
Một tôi tớ của Chúa thì nói rằng mục sư mà không cầu nguyện thì tòa giảng này chỉ là chỗ để mục sư khoe tài.
If it was a servant of God that wrote this, if a pastor does not pray, then this pulpit is only for him to show off his talents.
Tôi nói điều đó với chính mình.
I say that to myself.
Nếu mà một bài giảng của mục sư có thể làm rung động lòng người, nhưng mà lời cầu nguyện có thể làm rung động lòng của Đức Chúa Trời.
The message or sermon of a pastor may move the heart of men, but a prayer will move the heart of God.
Hội thánh amen với tôi điều đó không?
Would you agree with me?
Mình cầu nguyện, mình rung động lòng Chúa.
As we pray, we are moving God's heart.
Mình cầu nguyện Chúa sẽ làm công việc của Ngài.
And as we pray, God will carry forth the things that he needs to, he will do.
Và thưa hội thánh Chúa, gương Chúa Giêsu ghi rất rõ ràng, Đức Thánh Linh giáng xuống trời mở ra và approve, chứng nhận rằng Chúa Giêsu làm điều đó thì đẹp lòng Đức Chúa Trời mỗi đàng, có nghĩa là completely.
And as we again look at this, as Jesus was being baptized and as he prayed, the heavens opened up, the Holy Spirit descended, and the word of God says that God has approved of his son whom he loves, and with him he is well pleased in all things.
Chúng ta là những người có trách nhiệm khác nhau trong hội thánh, dù là những chức viên hay là những tín đồ bình thường.
We each all have different responsibilities in the church here, whether or not you are in leadership or you are a member of this church.
Chúng ta có bắt đầu bằng sự cầu nguyện giống Chúa Giêsu không?
Are we beginning our ministry with prayer just like Jesus?
Bà Corrie Ten Boom.
Mrs. Corrie Ten Boom.
Là một người Hoa Lan.
Who is from Holland.
And bà đã nói như thế này. Đối với con dân Chúa đó, thì cầu nguyện là cái tay lái xe hay là chỉ là cái bánh xe cua ở trong xe của mình?
For the people of God, is prayer the steering wheel or is it the spare tire in the back?
Tôi tin chắc không có ai dám lên lái xe mà không có tay lái.
I am certain that none of us will enter into a vehicle that does not have a steering wheel.
Nhưng mà chúng ta có thể lái suốt cái lifetime của chiếc xe.
But we could drive the whole lifetime of that vehicle.
Mà chúng ta không có cần cái bánh xe cua.
And we may never need to use the spare tire.
Mục sư Spurgeon thì khuyên chúng ta đừng gặp ai trước khi chúng ta gặp Chúa, đừng nói gì với ai trước khi chúng ta thưa chuyện với Chúa, đừng đi đến chỗ làm khi chưa thắt lưng bằng sự cầu nguyện, đừng bắt đầu cuộc chạy nếu chưa cầu nguyện với Chúa, bằng chẳng chắc chắn bạn sẽ thua cuộc.
The Reverend Spurgeon tells us this: Do not meet with anyone if we have not met with the Lord. Do not speak with anyone if we have not first commune with God. Do not go and do anything if we have not prepared ourselves through prayer. Do not run a race if we have not prayed to God. If not, then for sure we will not win.
Hội thánh và tôi, chúng ta đang trông chờ điều gì?
What are we waiting for at this time?
Chúng ta có những cái hoài bão, những cái ambition nào?
What are our ambitions?
Ai sẽ là người đem lại cho chúng ta những sự thỏa mãn trong đời đó?
Who will bring to us satisfaction in those things that we desire?
Ai có thể làm cho chúng ta những cái hoài bão chúng ta ước mong?
Who will be able to accomplish those things that we desire in our heart?
Đây là những điều thuộc linh.
These are spiritual things.
Thì điều thuộc linh chỉ đến được từ chính mình Chúa.
And so if it is a spiritual thing, it only comes from God.
Hội thánh đừng chờ đợi nơi mục sư.
Do not expect it.
Tôi là một con người.
From your pastor, for I am but human.
Giống như tất cả mọi người.
Just like each of you.
Cầu nguyện cho tôi.
Pray for me.
Để tôi có thể làm điều Chúa bảo tôi làm, điều Chúa muốn cho hội thánh của Chúa.
That I could carry out what God has commanded me to do, the things that are in service of the church.
Người chúng ta phải trông đợi.
The person that we need to
người
place
chúng ta
our expectation
phải hoài bão.
And the one that we should place all of our hope in.
Người chúng ta phải kêu cầu.
The one that we should call out to.
Người chúng ta phải rung động.
The one that we should tremble before.
Phải là Chúa.
That has to be God.
Chúa làm công việc của Ngài qua mỗi đời sống của chúng ta.
God, he carries his work through each of our lives.
lời Chúa ở trong trong Luca đoạn 3 câu 21 đến câu 23 phần A.
And God's word tells us in Luke chapter 3 verse 21 through 23 the first part.
Cho chúng ta một con đường rất là rõ ràng.
It gives us a very clear road.
Chúa Giêsu trước khi bắt đầu chức vụ.
Before Jesus began his ministry.
Chúa Giêsu thứ nhất là vâng lời Đức Chúa Trời.
The first thing he did was that he obeyed God.
Thứ hai là thuận phục người Đức Chúa Trời sai đến.
The second thing was that he submitted himself to the person that God called.
Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện.
And third, Jesus prayed.
Tôi ước mong hội thánh của Chúa và tôi chúng ta bắt đầu từ Chủ nhật 11 tháng 5 này.
And my desire is for you and myself as we work together starting from this Sunday the 11th of May.
Y choang như Chúa Giêsu.
That we will do exactly as Jesus has done.
Chúng ta sẽ được nghe tiếng Chúa nói.
We will hear God's voice.
Hội thánh của Chúa.
This is God's church.
Đầy tớ của Chúa.
God's servant.
Các con đẹp lòng ta mọi đàng.
God will say, I am well pleased with all of you.
Không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể bắt đầu được điều đó.
This is not something that would just happen overnight.
Chúng ta phải bắt đầu khởi đầu.
We need to start with the beginning.
Cầu nguyện như thế nào, cầu nguyện bao lâu, điều gì chúng ta sẽ phải cầu nguyện. Chúng ta sẽ cùng học với nhau trong những Chủ nhật sắp đến.
How do we pray? How long do we pray for? What do we pray for? We will study these things in the coming weeks.
Chúng ta sẽ bắt chước Chúa Giêsu.
We will be imitators of Christ.
Đó là điều khôn ngoan nhất.
That is the most wise things that we could do.
Amen.
Amen.
Tôi kính mời hội thánh đứng lên trong thời gian này.
Please stand and pray.
Tôi dành một phút để mọi người chúng ta đến với Chúa. Xin lời Chúa dạy chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, thuần phục người của Đức Chúa Trời và cầu nguyện để chúng ta có thể bắt đầu những công việc mà Chúa giao phó.
Each of us spend some time in reflection and prayer, thinking of how we are to obey God, to submit to those that God has called, and to pray.
Lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa là lời ngọt ngào, lời có những sự chỉ dẫn hết sức là rõ ràng cho mỗi đời sống của chúng con, trong hội thánh của Chúa, trong gia đình của chúng con và trong mỗi cá nhân của chúng con. Chúa muốn chúng con vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng con biết rằng Chúa muốn chúng con thuận phục người của Ngài và Chúa muốn chúng con biết cầu nguyện trước khi chúng con bắt đầu bất kỳ công việc gì và nhất là công việc thuộc linh. Công việc của hội thánh Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh của Ngài đến thăm viếng hội thánh của Chúa tại đây cho từng mỗi một chức viên trong ban chấp hành hội thánh, trong từng mỗi một người chịu những trách nhiệm khác nhau trong hội thánh, cho từng mỗi con dân Chúa chúng con bắt đầu vâng lời Chúa, thuận phục người Chúa sai đến và cầu nguyện với Ngài để được nghe Chúa nói với chúng con rằng chúng con cũng là những người con yêu dấu của Chúa và chúng con được đẹp lòng Chúa trong mọi đàng. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa làm công việc của Ngài. Chúng con chờ đợi ngựa trong và xin Chúa đổ phước lành của Ngài xuống khi chúng con làm công việc của Ngài. Amen. Chúng ta cùng hát tôn vinh và sau đó tôi sẽ chúc phước.
Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối. Dưới đời chúng sinh tụng mi khắp nơi, trời cao cung chúng khen ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con với linh muôn nơi. Amen.
Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, sự yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công hiệp nhất của Chúa Thánh Linh ở cùng mỗi con dân Chúa từ nay cho đến ngày chúng con gặp mặt của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Amen. Tôi kính mời hội thánh đồng ngồi một phút nữa để chúng ta nghe những lời thông báo và sau đó ở đây sẽ có nấu buổi ăn trưa cho quý vị. Chúng ta về nhà khỏi phải nấu gì hết. Cho nên mời người thông báo, rồi sau đó chúng ta sẽ chấm dứt chương trình lại ở tại đây.
Thưa vị, như mục sư nhiệm đã mới vừa nói, chúng ta sau giờ thờ phượng chúng ta sẽ có thì giờ thông công với nhau để mừng ngày phụ nữ, ngày các bà mẹ, và chúng ta cũng